Oh, สารภูมิเห็นบ้านต้องบางใจแก่ไหนยืนเทียนบ่ายยืนไหวที่เงี้ยเดียวหันโผล่ให้ทำเจ้ามองเลยมองเลยต้องหันหลังเป็นไงที่มีมาไว้ให้ใหญ่จุงกองเด็กโผล่เลิศเจ้าเถิดเด็กโคมดีใหญ่ห้อยลอยยันใหญ่ยืนไปต้องเลิศรวยแก่ใจใหญ่เลิศดีเยี่ยมโง่เยี่ยมมาต้องเดินและโค้งมันเจ้าบัวนายกูเธอเป็นข้าต้องเดินเดินนาลามเดินเดินเดินเดินต้องลาโค้งมันเจ้าเดินนารังเย็นเย็นย่อยแก้วเรื่องเรียงห้องต้องลอยยืนลอยเดินเดินลาโค้งมันเจ้าเดินเดียวต้องบังเจ้าฉันต้องเดินต่อก็ต้องบังเหยื่อเดินเดียวละผู้ฉันเจ้าเดินหมดที่ยันลุงฟ้าเยื่อเลื่อนหาวิญญาณมีน้องน้อยลำลาผู้ฉันเจ้าเดินตาดีต้องเดียวแม้ตื่นเก๋กองใส่เสื้อเต็มกันจงเดียวฟ้าปลาผู้ฉันเจ้าเดินเดียวต้องเต็มเกียเยื่อมีตรงบ่ายเฮิงดงเคยเหยื่อกันฟ้าปลาผู้รันเจ้าเดือดยังโยกันเพิ่งว่าเดือดเหยื่อเกียงตาบ่มตีตายรำหนึ่งฟ้าปลาผู้รันเจ้าเดือดสองตามันให้เดือดดีทันใดจึงโอวาเนี้ยสร้างลาภูมิรันเก่าเดือดมีสุขจำเบียดเลย
ถึงต้องดอง
เพิ่มเศร้าเธอตายบาโคเยี่ยมลาภูมิรันเก่าเดือดยืนต่อทันยืดไปท้องเจ้าหนาวถอยเธอยังไม่เหลือแอ้มว่าลาภูมิรันเก่า
นามาสกายะกอชินเทสบุตรีคริสต์กอตันยืนนามาบุตรายะ đây là chương trình tập phát bút khá thăm má chôn la thốt mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối dạ bà càng có nghe được thanh thanh Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Và con ghi ân sư giờ Houston 7:30 đến 10:00 sáng, giờ New York 8:30 đến 11:00 sáng, giờ California 5:30 đến 8:00 sáng, giờ Paris 2:30 đến 5:00 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con Lộc Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2014, Phật lịch 2558, đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nipata, chương 3 Đại Phẩm, 12 kinh 2 pháp tùy quán, do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho lấy niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thu lành thai chúng con thành kính lãnh lễ, tri ân đại đức minh hạnh, con thành kính lãnh lễ thượng tọa giác đẳng, vừa quan lâm vào đạo tràng. Kính Phật chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập xuất tác Nipata do hòa thượng Minh Châu dịch diệt, kinh hai pháp tùy quán. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa tệ siêu từ bi giảng nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ con xin sám hối với ngài, con kính nhân đức đến ngài.
Nam mô Bụt Tha. Dạ kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư tăng, thân chào mặt tiền. Trong khoảng thời gian kể từ hôm nay thì tuần tháng và tình thương chúng ta thiếu vắng nhiều gì, chúng ta bắt tay, chúng ta đăng, chúng ta thiếu quyền các vị đã đi qua chùa của sư Thích Tịnh hiện tại thì chỉ có chúng tôi và thượng tọa giác đẳng, và thỉnh thoảng chỉ có đại đức Phật Tích. Như vậy thì ngày nào là ngày của chúng tôi Pháp Đăng, chúng tôi Pháp Tăng do thành viên cảm nhận nặng, thì bây giờ chúng ta sẽ điều tiết tình hình đó, và chúng tôi chỉ ngày nào chúng ta từng đi tới ngày thứ ba, và cái ngày tôi rất có tính thứ sáu thì ngày đó chúng tôi sẽ điều khiết. Và hôm nay những ngày của thượng tọa Pháp Đăng chúng tôi không có mặt, cho nên hôm nay sẽ do thượng tọa giác đẳng điều khiết và có lẽ là chúng ta cũng tiếp tiếp tục cái bài học bài kinh của mỗi vị thầy trò, cùng các bài kinh còn sót lại của các vị sư khác. Thì không biết là thường gọi được lắm sẽ có ý kiến như thế nào về các bài kinh đó, nếu mà là một tháng các vị trở về để các vị kiếm thì sẽ có lẽ là các vị sẽ quên hết. Cho nên bài học hôm nay đó, thì thường gọi được lắm vẫn thuyết về bài kinh hai pháp trì quán. Và những ngày tới thì chúng tôi vẫn thuyết bài kinh sách giả cho đến khi hết. Xong rồi thì không có lựa chọn bài mới. Một bài kinh nào tôi thường gọi tóc đăng giảng mà còn bỏ dở, bài kinh nào chúng tôi góp tên giảng và bỏ dở, thì trên đề nghị chúng tôi sẽ tặng sẽ giảng tiếp tục lên cho hết các đề kinh đó. Và cũng có thể là thượng tọa hôm nay thì viết hai pháp kỳ quán, nhưng mà thượng tọa dừng lại bởi vì hai pháp và trì quán còn dài lắm. Nếu mà rồi sau này thì hai chúng ta sẽ luân phiên với nhau để mà thiết về hai pháp trì quán. Bởi vì hai pháp trì quán là cái gì? Mặc dù đó là hai pháp, nhưng mà ở đây từ đoạn Đức Phật ra hai pháp trì quán cách này, rồi lại dạy hai pháp trì quán cách khác nữa, tức là ngày dựa vào như ngày hôm qua chúng ta đã học hai pháp trì quán về chứng đế. Đó trì quán thứ nhất là trì quán khổ khổ tập. Pháp trì quán thứ hai là trì quán về khổ diệt và con đường đến khổ diệt. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe tiếp tục về hai pháp trì quán. Trong hai pháp trì quán đó, thì Đức Phật ngày dạy có liên hệ đến một cái pháp khác. Như là khổ và duyên sanh y là một, cái sự đoạn diệt ly tham thì sanh y sẽ không có, là trì quán thứ hai. Như vậy trong hai pháp trì quán này thì chúng ta chỉ nói về cái sự khổ tự duyên sanh y và quán sanh y đoạn diệt, chỉ có hai cái pháp trì quán đó. Cũng xin lỗi thượng tọa chắc lắm ngày hôm qua, do vì buổi sáng chúng tôi dạy ở Sài Gòn rồi trở về, cái buổi tối chúng tôi không có thuốc, có lẽ rừng nhưng mà không có đường được thảo luận. Nhưng mà đêm nay thì có lẽ là đêm nay chắc chắn là chúng tôi phải chung vai chung sức với sự lợi ích tổng thể lo cho rừng được tốt đẹp. Dạ, xin cảm ơn ông Thượng Hòa. Từ nãy giờ đã được trình bày, đã trình bày về những ngày sắp tới, Thượng Hòa Chánh Lãnh cũng đồng thuận. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với bài học ngày hôm nay. Xin mời một tiến sĩ đọc cho cái phần 2. Trong cái phần 2 này với có bài hệ 728 xin quý vị nhìn chớ có phát hiện gì như vậy. Chúng ta chỉ học hôm nay chúng ta chỉ học có đoạn 728 thôi. 728 với cái phần tâm xuôi và cái phần tâm kệ, xin mời đọc cho cái phần đó của 729-20 của chúng ta để xem thôi đi. Ồ, như vậy là ngày hôm qua trời qua thường gọi chúng ta đã giảng xong đi cái đoạn thứ hai, cái phần hai của hai pháp thiền quán. Chắc có lẽ gì xin mời thọ tử xin đọc bài cho nam mô Phật Thầy.
Sa thu lành thai chúng con thành kính thành lễ tri ân ngài thiền tọa tỷ siêu đã dẫn mạch để học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin phép đọc từ câu 728 đến 730 bậc ngài. Dạ, theo thiền tọa giác lãng cho chúng con biết như vậy. Dạ, con xin phép. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn. Này các tỳ kheo, do tỳ kheo chân chánh tỳ quản hai pháp, không có phóng dật, nhiệt tâm tinh cần được chờ đợi, là một trong hai quả sau đây, được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có, dư y chính quả bất hoàn. Thế Tôn nói như vậy, hiện thời nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm, chính do nguyên. Chính do duyên sanh y, các khổ được sanh khởi, tất cả các khổ đau sai biệt ở trên đời, hay chính do vô minh tạo lên sự sanh y, kẻ ngu ấy gặp khổ, nối tiếp nhau sanh trưởng. Do vậy, vị hiểu biết không tạo lên sanh y, tùy quán được hiện hữu của sanh và của khổ. Này các tỳ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau: có thể có chân chánh tùy quán hai pháp theo pháp môn khác? Các thầy cần phải trả lời: có thể có như thế. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên vô minh. Đây là tùy quán thứ nhất, do đoạn nghiệp ly tham, vô minh không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, không có phóng dật, nghiệp tâm tinh cần được chờ đợi, là trong hai quả sau đây, được chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y chứng quả bất quần. Thế Tôn nói như vậy, hiện thể nói như vậy xong, bậc đạo sư lại nói thêm, những ai tiếp tục chơi dòng luân chuyển sanh tử, đến hữu này hữu khác sanh thú do vô minh này đại sĩ đưa đến, luân chuyển dài chúng sanh minh đạt được, không còn phải tái sanh. Nam mô Bụt Tha Ya. chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác trận từ bi dẫn dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính thưa sư trụ nhé, mời lên thưa các sư và lời chi công đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Như chúng ta đã đi qua phần đầu duyên sự của bài kinh ngày hôm qua, thì bài kinh này là một bài kinh mà Đức Thế Tôn ngài giảng cho chi tỳ kheo trong một ngày trăng tròn Bồ Tát ở tại chư thiên tiên thành xá vệ. Và Đức Thế Tôn trước sự im lặng thanh tịnh của tăng chúng, ngài đã hướng dẫn cho đôi bố cục của bài kinh này tương đối rất là đặc biệt. Đặc biệt là đây là một đề tài tổng quan về sự khổ, đặc biệt là bởi vì bao gồm cả những tiếng đế và những duyên sinh, đặc biệt là bởi vì trong một sau một đoạn giảng dạy thì Đức Phật này có một vài trẻ để chỉ chỉ tăng dễ nhớ. Và bài kinh này có giá trị như là một câu trả lời đối đáp mà không có đi vào ngõ bí. Câu trả lời cho câu hỏi này không có nghĩa là dừng lại tại đó, mà nếu bị tiếp tục thì vẫn có câu trả lời. Rõ ràng là ý thức về sự khổ, lãnh hội về sự khổ, nó mang nhiều khía cạnh về phương diện chứ không đơn thuần chỉ là một câu hay là một khía cạnh. Và điểm đặc biệt nhất của bài kinh này là Đức Phật ngài dạy về sự tương phản giữa trắng và đen, giữa thiện và bất thiện, giữa nguyên nhân và sự chấm dứt. Hầu như là một bài kinh liền lạc về rất là nhiều phương diện, từ định nghĩa cho đến sự phản diện và lý luận. Hai đoạn kinh ngày hôm nay, đoạn kinh đầu tiên là một đoạn mà Đức Phật cũng đề cập đến nhận thức nào để làm cho tuệ giác sanh khởi, thì phải đặc biệt đề cập đến cái khổ do sân y và cái khổ do chấm dứt sân y. Từ ngữ sân y là một từ ngữ mà đôi khi chúng ta học ở trong kinh điển thì chúng ta hiểu một cách mơ hồ, đó là một thuật ngữ chuyên môn, và ngay cả trong Hán đại xin chị tôi biết là khi có từ và thứ gì tuy là chưa phương diện chữ nghĩa đó thì nó không có khó định nghĩa chữ sanh y mà chúng ta đề cập ở tại đây, thì nếu quý vị đi vào trong bản chính của bài học ngày hôm nay thì chúng ta nói về cái chuyện gọi là upati, upatiyati. Ở trong từ tiếng Hán dịch là sanh y, ở trong cái việc chúng ta thường gọi là mầm móng của tái sinh, hay là mầm móng của sự hiện hữu, sự hình thành. Và trước khi mà chúng ta nói về cái mầm móng của sự hiện hữu đó thì chúng ta phải vượt qua một cái ý niệm rất là khó nuốt, rất là khó tiêu hóa. Nguyên cả một cái dòng lịch sử của đạo Phật thì đã có rất là nhiều truyền thống Phật giáo từ chối điều này. Mặc dù ở trên đầu môi chấp lưỡi thì người ta nói là tu tập là để vượt thoát sanh tử luân hồi, nhưng mà trên thực tế thì người ta rất mong được tiếp tục hiện hữu, tiếp tục sanh tử. Thậm chí người ta đưa ra cái lý tưởng là cứu trụ ta bà, là tiếp tục ở bên đứng ở tại ta bà này, hay là hình ảnh của một vị Bồ Tát đi vào cuộc đời và mãi mãi luân chuyển như cuộc đời này để cứu độ chúng sinh, như là một cái lý tưởng. Nhưng mà qua đó người ta cảm thấy dễ chịu hơn là khi nghĩ về chấm dứt sinh tử. Câu nói nôm na mà thì đời họ hay nói chơi, họ nói là thà chịu khổ hơn chịu lỗ. Câu nói đó cũng có hàm nghĩa gì vậy? Là sống trong cuộc đời này mình lăn lộn, mình hiện hữu, mình có mặt, tuy rằng có vô vàn đau thương, nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng đỡ, đỡ hơn là nghĩ đến sự không có mặt. Và bài học này là một bài học lớn. Bài học này là một bài học không có dễ tiêu hóa. Ngay cả ta chỉ nghĩ rằng ở cõi vũ trụ ác thế này, nó vốn không đáng để mình hoan hỷ. Ta nghĩ đến một cõi khác như là Tây Phương Cực Lạc để sanh về. Và do vậy cái ý niệm niết bàn trở nên rất là xa lạ. Nếu mà khi định nghĩa niết bàn là chấm dứt sanh tử, một người tu tập phải có đủ nội lực của sự thực hành, phải có đủ chánh trí để thấy biết, phải có đủ cái sự nhận thức rõ ràng thì mới có thể chấp nhận được. Nếu chúng ta đọc quyển Con đường khắc khổ của ngài Gautama, khi mà ngài đề cập đến giáo lý vô ngã thì chúng ta thấy rằng ngay cả giáo lý vô ngã cũng không phải là một điều mà dễ dàng để chấp nhận bởi những người Phật tử, đừng nói chi không phải Phật tử. Ở đây chúng tôi muốn nói đến bốn cái phương diện về cái sanh y hay là cái mầm mống của tái sanh. Chúng ta thường than khổ và thậm chí buồn cho số phận của mình, tủi cho thân phận của mình, và đất trời đã cho chúng ta cái thân phận như vậy. Nhưng mà thật sự trong cái nhìn của người Phật tử thì quá thật sự có mặt của chúng ta đó là một sản phẩm của vô minh quả gì. Nói một cái tổng quát đó là từ phiền não tạo nghiệp, nghiệp tạo ra quả, và cứ thế mà luân chuyển. Thì nếu sự hiện hữu chúng ta là sản phẩm của phiền não, của nghiệp quả, thì sản phẩm đó là một sản phẩm bất toàn. Một nghệ nhân khéo tay thì phải tạo ra một tác phẩm tuyệt hảo. Nhưng mà nếu người bụng về và bảo rằng tạo ra một tác phẩm có giá trị cao thì chuyện đó không có. Chứ tôi chưa từng thấy có một ai mà biết rất ít về chữ nghĩa, thậm chí không biết chữ mà có thể viết được một bài thơ gọi là tuyệt tác, hay là một người không biết gì về điêu khắc mà có thể nặng lên một pho tượng có thể gọi là masterpiece, chuyện đó không có. Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ chúng ta chỉ nhìn thấy mặt nổi của vấn đề. Đây là quần là áo lụa, đây là nam thanh nữ tú, đây là chức quyền, đây là địa vị. Chúng ta đưa ra một số cái hình ảnh nào đó, nhưng mà nếu nhìn vào tổng thể thì chúng ta thấy rằng sự hiện tượng này nó vốn chứa đầy những mâu thuẫn. Cho dù địa vị của người nam hay người nữ, của một người nghèo hay người giàu, người có quyền hay không có quyền, thật ra không phải tự nhiên mà nghĩ công chứng đó. Chứ sao xin chớ làm người làm cây thông đứng giữa trời mà ra không phải như vậy, mà là phải khổ nhiều lắm, phải chán nản lắm, nhưng không biết làm gì, không biết làm gì với cái sự hiện tượng của mình. Chúng ta mơ ước sao làm cái không. Chứ tôi vào cũng đã từng nghe có những người cực kỳ đau khổ với đời sống, đi bộ ngang hồ nhìn thấy những bầy vịt lội trên bờ hồ, ước gì mình lại có vịt lội bờ hồ thảnh thơi, không có lo âu, không có chuyện gì được khác. Đời sống của chúng ta là vậy, thưa quý vị. Tại vì sao? Tất cả sự hiện hữu bắt nguồn từ cái mầm mống tái sinh, và cái mầm mống tái sinh đó nó là một sản phẩm của vô minh và ái dục. Vô minh và ái dục là phiền não, nó muốn không còn hòa cảm, và chúng ta luôn luôn mong cầu hiện hữu. Chúng ta mong cầu mình sẽ làm cái gì đó, là ai đó, nhưng mà rồi cái ý tưởng mong mỏi là mình sẽ thế nào đó, nó là một ý nghĩ đôi khi rất là ngây ngô, đôi khi rất là thiếu sáng suốt. Chúng ta nhìn lại những ý tưởng trong cuộc đời, từ lúc chúng ta sinh ra hồi nhỏ, chỉ là sao mình có được một món vật đồ chơi để ra ngoài mình chứng tỏ với những người bạn hàng xóm là mình có một món đồ chơi. Nếu lên một chút ở cái tuổi vậy thì mới lớn thì mong rằng mình được người khác chú ý đến mình, tại vì mình đẹp, tại vì mình thế này thế khác. Rồi lớn lên một chút mong rằng mình có học vị, rồi mình có một cái máy ấm gia đình, rồi có con cái, rồi có cái địa vị trong xã hội. Rồi khi già đi mong rằng mình có được hình ảnh như thế này và như thế khác. Chúng ta luôn luôn vẽ vời, và chúng ta luôn luôn tự tạo cho mình một cái viễn ảnh tôi sẽ là thế này, tôi sẽ là thế khác. Nhưng tất cả sự tha thiết đó là vụn vặt, chưa có một cái ý tưởng nào về sự hiện hữu của mình mà được chân chánh nhận thức, được chân chánh thấy biết. Đó là kiếp này, đừng nói khi đến sự sanh tử. Chính vì cũng có nhiều người chán thế giới này, họ đã tự tử, họ đã nguyên sinh bằng cách họ kết thúc cuộc sống bằng nhiều cách: nhảy sông tự tử, uống thuốc tự tử, cầm súng tự bắn chính mình. Họ chỉ mong cầu rằng chấm dứt cái đang có để đi vào một thế giới nào đó mà nó không có cái đang có, để từ chối tất cả sự hiện tại. Nhưng mà cũng có gì bảo đảm rằng khi mà họ từ chối tất cả hiện tại, họ sẽ có được cái tốt hơn. Nó tương tự như là ở tại Mỹ thì có nhiều người sống ở tại Texas, rồi thất nghiệp, rồi mất lòng trong gia đình, rồi đụng chạm với bạn bè, sách gói ra đi lái xe vào California đi tìm về một vùng đất mới. Và trong vùng đất mới đó thì những người này mong mỏi rằng cái mới đó sẽ cho mình một cái gì hoàn toàn khác hơn, hạnh phúc hơn, vui hơn. Nhưng mà thì ở đâu cũng là biển cả, ngại chi tay chẳng trèo. Thì thật sự là dù đó là cách sách hay dù Cali, dù đó là một phương trời biển mộng nào, thì tất cả nó đều mang một thứ giống ngon là chúng ta phải hiện diện với cái việc, hiện diện với khả năng, hiện diện với bàn tay, hiện diện với khả năng khối óc của mình. Đôi khi nó có những điều mới, nhưng mà nó lại còn là những điều rất cũ, những hạn chế trách nhiệm của đời sống. Mình không thể là một người bình thường mà mình qua một cái nơi khác mà mình đạt được một cái gì đó hoàn toàn cao hiện tại, trừ khi có một phép màu hay là một cái duyên gì đặc biệt. Đa phần là chúng ta vẫn lặp lại. Có nhiều người sau một thời gian thì lại trở về là chính nguyên vị với đôi bàn tay trắng. Nói về điều này thì chúng tôi nhớ có một bài thơ. Bài thơ đó minh họa về một chuyện cổ tích. Nhưng mà rồi bài thơ nói lên cái thân phận của con người. Hỏi lấy từ câu chuyện cổ tích là hồi xưa ở trên thiên đình, Ngọc Hoàng ngồi ở phía triều, một bên có Kim Đồng hầu, bên Ngọc Nữ. Kim Đồng thì xuất rượu, Ngọc Nữ thì pha trà. Và trong chuyện được kể rằng khi được Kim Đồng đang rót rượu thì nhìn thấy cái nét thanh tân đẹp đẽ của Ngọc Nữ, thì sinh ra tâm sao xuyến, vô ý rót tràn ly rượu và rơi xuống cẩm bào của Hoàng. Ngọc Hoàng nhìn thấy và hiểu sự việc thì giận lắm, tại vì chẳng những không vô ý mà người xưa họ nói rằng cái dục tâm không có ở trên thiên đình được. Một người nào sống về dục tình thì không thể sống ở trên thiên đình, thì người đó phải là một cái thân phận người tiên vị đọa, người sống xuống trần gian. Thì Ngọc Hoàng sai Nam Tào đưa Kim Đồng xuống tái sanh ở dưới trần gian. Nhưng mà sanh dưới trần gian phải sanh cái gì cho nó khổ, thật sự là khổ, nên ghi ở trong cái sổ là cho sanh làm phi sĩ. Tại vì phi sĩ thường là những người có rất là mẫn cảm, những người phải dùng cái cách chịu của khổ đau để viết được những dòng chữ mà chúng ta gọi là thơ phụ. Thì Kim Đồng từ đây xuống trần gian trở thành một phi nhân. Thì đó là Ngọc Nữ ở trên thiên giới một mình rất là buồn. Hồi đó thì không có điện thoại, không có email, không có internet như bây giờ. Thì Ngọc Nữ chỉ có một cách liên lạc đó, viết thư ở trong giấy và thả thì giấy cho nó bay xuống trần gian. Không biết nó có bay tới không, nhưng mà làm như vậy. Thì cũng có một lần Ngọc Hoàng nhìn thấy Ngọc Nữ thả từ giấy đó, linh dục lắm, sai Nam Tào đầy luôn Ngọc Nữ xuống trần gian. Nhưng mà khi mà đầy xuống thì không có cho Tiên Đồng và Ngọc Nữ sống chung. Thì nếu họ sống chung thì đâu có gì gọi là liên đời. Giờ đó bắt cả Tiên Đồng và Ngọc Nữ sống hai nơi cách nhau, người ở đầu sông, người ở cuối sông. Thì trong chuyện kể rằng khi mà Ngọc Nữ bị đầy xuống trần gian thì Tiên Đồng vốn là một phi nhân, là một con người đã quỷ nhị, đã lãng mạn rồi, khổ đau rồi, bây giờ thì đâm ra nó vàng. Cái con người bị khổ nhiều quá thì nó mới vàng thêm. Sau này khi mà hết tội thì Tiên Đồng được trở về thiên giới. sống lại với quần tiên, nhưng mà lại mang theo một cái tội, một cái tâm hồn, một cái tâm tính của một người nghệ sĩ. Thứ gì một thi sĩ là thi sĩ diễn tố, mình đó ông 29 tuổi, ông đã viết bài thơ này dựa trên thì tích của Tiên Đồng Ngọc Lịch, và để ông nói về thân phận thi sĩ của mình. Chúng ta nghe bài thơ đó rồi chúng ta sẽ nói tại sao bài thơ đó nó lại có một cái sự liên hệ với ý nghĩa mà chúng ta đã nói. 29 năm về trước, một gã Tiên Đồng rơi xuống trần. Giữa lúc trăng thanh cùng gió mát, nam tàu đi sổ kiếp phi nhân, lóng ngóng thơ ngay trời mặt đực, lại đầy một nữ xuống gần giá, cho chiều cái phận trăng phải, nghệ sĩ đeo thêm cái tội gian. Trời đầy hai kẻ đi hai nẻo, bắt lạ lùng nhau suốt một đời, kẻ ở đầu nó người ở cuối, trong vời mấy nước lá vàng rồi. Trần thế bao giờ trăng trắng nợ, hạt vàng trở lại chúng tiên môn. Chiên tiên chào đón mừng rơi lệ, cứu biệt phùng lai nghệ sĩ hồn. Bài thơ rất tuy ngắn nhưng mà nó là cái ý nghĩa rất là thú vị, là đời sống con người sinh ra ở trong một cái thân phận nào đó, chúng ta gọi là một số mệnh hay là một nghiệp mệnh, là phi nhân chẳng hạn. Nó không dừng lại tại đó mà chính những cái khổ đau tiếp tống nó tạo nên sự biến tướng, nó tạo nên những nỗi khổ da diết nhiều hơn. Ở đây thì đại nạn rất nhẹ, một bị tiên trên trời bị đọa xuống trần gian, bị nam tàu ghi lần kiếp thiên thì đã khổ rồi, rồi gặp cái chuyện mà một người thương bị đọa nhưng mà lại xa cách muôn trùng thì lại khổ nữa, và từ đó đâm ra gàn, và ngay cả sau này trở về thiên giới thì lại mang theo một cái tính, những tính nghệ sĩ. Dĩ nhiên là đó là cổ tích, đó là văn học. Chúng ta nói ở đây cái khổ cuộc sống là một sự đưa đẩy mà chúng ta không làm chủ được ở trong cuộc đời. Chúng ta vẫn nghĩ rằng mình có quyền sắp xếp số phận của mình, nhưng mà cuộc sống nhìn cho kỹ nó là một sự đông đủ, đó là sự đưa đẩy của nhiều nhân gì dưới mà mình không làm chủ được. Ở bên Mỹ thưa quý vị, người ta có một cái thú đó là đi hiking, tức là người ta đi bộ ở trong rừng, ở trong núi, đặc biệt là leo núi. Khi đi một khu rừng mà có la bàn, có bản đồ chỉ rõ địa hình và có người bạn đồng hành, có đầy đủ phương tiện thì không nói, nhưng mà có nhiều trường hợp thì đã đi vào đi khu rừng rồi đi lạc, không tìm ra lối về, một mình xuống lưng rừng, điện thoại không làm việc nữa. Có những người đã bỏ mình ở trong những chuyến đi lạc như này, rồi có một số được cứu. Nếu họ không khéo, họ để lại những vết tích cho người khác đi tìm họ. Cuộc sống nó là một sự đưa đẩy mà chúng ta gọi là mai ít rủi nhiều. Bởi vì sao vậy? Sinh tử và sự hiện hữu chúng sanh trong cuộc đời này nó vốn dĩ là một sản phẩm của phiền não, nó vốn dĩ là một sản phẩm vụn về để tạo nên bởi một cái nhận thức vụn về, và không có gì bảo đảm rằng hành trình đó, sự hiện hữu đó là tốt đẹp như ý. Không chắc khi có nhiều người thăng trời đắc đất. Nhưng mà thưa chị, điều mà chúng ta nói ở tại đây là sanh tử là sản phẩm của phiền não, chưa dừng lại tại đây. chúng ta nên điều đó trở lại trong cuộc sống hàng ngày. Cái nhìn của chúng ta không đủ sâu, không đủ xa, không có sự thấu triệt. Cái nhìn của chúng ta rất là mơ hồ về cái gì là cái hiện hữu chính mình. Mình nghĩ rằng mình sẽ rất là hạnh phúc nếu mình có một địa vị nào đó. Mình nghĩ rằng mình sẽ rất là đẹp nếu mặc một chiếc áo nào đó. Mình nghĩ rằng mình sẽ được người ta hâm mộ nếu mình xài một chiếc điện thoại cầm tay đắt tiền nào đó. Nhưng mà rồi cái sự cầm trồ của người khác, rồi cái gì mọi người chung quanh cho mình, nó cũng phù du mỏng mạnh, và người ta trả rất là nhiều, rất là nhiều để cho một cái thứ thị dục khuyến lã nhất rồi. Chúng ta không có đủ chánh niệm để thấy điều này. Ở chùa chúng tôi có một Phật tử, anh có một cái thú say mê đó là đi xe motorcycle, tức là xe gắn máy. Bởi loại xe mà anh đi đó, ở bên Mỹ Harley Davidson là một loại xe rất là nổi tiếng, mua rất là đắt tiền, thậm chí đắt tiền hơn xe hơi nữa. Và người ta đem về, người ta gắn thêm nhiều thứ, bởi vì nó gọi là đổ thêm nhiều thứ. Sau đó anh nói chuyện với chúng tôi thì biết rằng anh phải có rất nhiều công phu tiền bạc để chăm sóc chiếc xe đó. Một năm có một vài lần như vậy, anh đem đến một nơi mà nơi đó người ta làm một cái cuộc gọi là hội ngộ biểu diễn trưng bày những chiếc xe motorcycle rất là hào nhoáng, được chấm điểm rất là cao. Nhưng hạnh phúc nó không kéo dài quá một ngày. Nếu một năm qua một hạnh phúc được 2-3 ngày chuyện đó, nhưng bình thường thì tốn nhiều công phu rất là nhiều. Thì thứ gì nhìn lại điều này, thì chúng ta hiểu được là những khắc khổ mâu thuẫn của cuộc sống, mặc dù nó rất là phù phiếm, nhưng cái giá chúng ta trả cho nó rất là cao. Và ở đây chúng ta thử nghe một Phật ngôn khác. Pháp hành vốn vô thường, với tự quát thấy vậy sẽ nhàn chán sự khổ, đấy là đường thanh tịnh. Các hành là khổ não, với tuệ quán thế vậy sẽ nhàn chán sự khổ, đó là đường thanh tịnh. Các pháp là vô ngã, với tuệ quán thấy vậy sẽ nhàn chán sự khổ, đó là đường thanh tịnh. Một câu mà chúng ta phải để ý, rất là phải để ý trong câu đó là cái khả năng nhàm chán sự khổ hay là yếm sự khổ. Chúng ta có thật sự sợ sự khổ không? Hay là chúng ta đóng đuối, hay là chúng ta chấp giữ sự khổ? Vấn đề ở tại đây là chúng ta chưa có một đủ hùng tâm đại lực. Chúng ta chưa có đủ bản lĩnh để thấy rõ sự thật, để buông đi được đó. Chúng ta dính mắc tới thân tâm của Ngài. Chúng ta dính mắc với mồ danh vả lợi. Chúng ta dính mắc với cái bối cảnh sống ngoài đó. Nó là lẽ sống. Đó là điều mà tất cả mọi chúng ta được ca ngợi. Nhưng mà kỳ thật, nó là sự bám víu. Bám víu vào cái khổ. Khi ta bám víu cái khổ thì chúng ta than khổ. Nó giống như tâm trạng của những thanh niên trẻ, thích đi chơi, thích đua đòi, thích thức khuya, thích lao vào chỗ hiểm, nguy hiểm. Cha mẹ thấy bị khuyên ngăn, con rất là học. Đi chơi như vậy dễ gây nguy hiểm, chơi với bạn như vậy dễ rơi vào con đường xa đọa. Nhưng mà ở tuổi nào đó, những thanh niên thiếu nữ không thể nghe và không thể chấp nhận cái quan niệm cha mẹ. Cha mẹ bảo thủ quá, khó khăn quá. Tại sao nó vui như vậy, hào hứng như vậy mà lại bắt phải bỏ, phải trở về vùi đầu trong sách vở? Rồi những người đó có những người bỏ học, có những người đó có những người vào tù ra khám vì những nông nỗi nhất thời. Những người đó có khi bị tao tai họa rồi, thậm chí ở bên Mỹ có đi khi thanh niên đi chơi đêm bắn nhau lạc nạn chết cũng có. Chết thì không nói chi, nhưng mà khi còn sống, nhưng mà khi còn hiện hữu, 20 năm sau nhìn thấy rằng mình đã từng sống những tháng ngày trong lao tù, 20 năm sau nhìn lại thấy rằng mình đã gian dở cuộc đời, thì lúc đó mới thấy chết rằng cha mẹ ngày xưa nói đúng, phải chỉ lúc nghe lời cha mẹ thì không có khổ được. Nhưng chúng ta nói cái tâm trạng của con người ngay trong cái giờ phút đó, cái tuổi mới lớn nhìn thấy cuộc đời có bao nhiêu vui thú và bảo tiếp tục lo học hành, đừng có đi chơi đêm, đừng có tụ năm tụ bảy, đừng có chơi với bạn xấu, chuyện đó hầu như là chuyện rất là khó thuyết phục. Tại vì sao vậy? Ở cái tuổi đó người ta rất là sai mê với chuyện đó và cái ý thức về sự nguy hiểm rất là ít. Khi mà Đức Phật nói rằng các dục là vui ít khổ nhiều đó và nguy hiểm là nhiều hơn, thì câu nói đó không thể nào là nhận thức bằng cái cách nói trên đầu môi xuất ngữ bằng sự suy nghĩ được thôi, mà nó phải trải qua bao nhiêu cái sự cảm nhận rất là thực tế để thấy rằng quả đó là một điều thấm thiết, đó là một điều đúng như vậy. Chúng ta đối với sự hiện hữu này, thật ra chúng ta không có nhàm chán, chúng ta không bị yếm đi được. Chúng ta đối với sự khổ, thật ra chúng ta không có ngán như chúng ta nghĩ được. Mà chúng ta còn mong đợi, chúng ta còn ôm chầm lấy nó, mà chúng ta còn lao vào như một con siêu thân lao vào lửa. Thật sự khó, rất là khó để có thể nhìn sự việc một cách khác hơn, mới hơn, ngược lại. Có đôi khi chúng tôi gặp gần một người bệnh mình thấy rằng Đức Phật dạy là thân này đúng là ổ của bệnh tật, muôn ngàn thứ bệnh trong người mình, có nhiều thứ bệnh ở thân, năm quẩn và cánh nặng. Nhưng mà chúng ta lập ở trong ánh mắt, ở trong cái cố gắng đó, thì ngay cả một người bệnh bị vật vã bởi phương pháp xạ trị hóa trị vẫn tha thiết, vẫn cầu mong sự hiện hữu, sự sống sót, còn nước còn tát, cái ý chí cầu sinh nó vẫn tồn tại rất mạnh liệt. Dù là tấm thân đã chịu đầy, đã mòn mỏi, đã chất chứa đầy khổ đau, nhưng mà vẫn mong mỏi tiếp tục hiện hữu, chỉ mong được sự có mặt tồn tại trong cuộc đời, rất là sợ mất đi cái mà mình đang biết, cái mình đang có. Vấn đề tại đây không phải là còn hay không còn, hiện hữu hay không hiện hữu, vấn đề tại đây là sự tham chấp của mình đối với thân này, chúng ta chưa đủ sức để bỏ. thật tình là đó. Sự bám víu của sự hiện hữu đó, nó là một đối lập rất lớn đối với chánh niệm. Đây là điểm thứ ba mà chúng ta muốn nói đây. Chánh niệm là có thể nhìn, có thể chú ý, có thể quan sát một cách rất là thanh thản, rất là khách quan. Đây là sân, đây là diệt, đây là đến, đây là đi. Nó đến mình cũng không giữ nghĩ từ chối, nó đi mình cũng không có bám víu biết lại. Từ chối làm gì được với hơi thở vào hơi thở ra, bám víu gì được với từng những sanh diệt của thân và tâm này. Để có cái nhìn thanh thản như vậy, chúng ta không thể nhìn bằng một thái độ dính mặt, chúng ta không thể nhìn bằng một thái độ bám víu vào chúng ta, mà chúng ta phải nhìn những hiện tượng sanh diệt tự nhiên là như vậy, nó đến nó đi như vậy, hơi thở vào và ra là một cái hiện tượng, cảm giác vui và buồn là một hiện tượng, những cái thích hay không thích của chúng ta cũng là hiện tượng. Hiện tượng giới đó, nó vốn tự nhiên. Hiện tượng giới đó, nó chỉ cần được lãnh hội nhận thức, chứ không phải là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia. Tại sao Đức Phật Ngài dạy chúng ta là đối với sắc quẩn, thọ quẩn, tình quẩn, hành quẩn, thức quẩn nào, dù trong đời quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thu thiện, vi thế, hạ liệt, thù tăng, trần hoặc xa, các quẩn đó chỉ là quẩn thôi. Các con nên nhận thức chánh trí đúng là thực tướng như vậy. Đó chẳng phải là ta, chẳng phải là của ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Thực sự không phải vậy. Chúng ta luôn luôn tìm ra một lý do gì đó để bám víu. Hiện tại không đẹp nhưng mà quá, dĩ vãng rất là đẹp. Dĩ vãng không đẹp nhưng mà tương lai rất là hứa hẹn, rất là đẹp. Cái thô không đẹp nhưng mà cái tế chỉ rất là đẹp. Cái bên trong không đẹp nhưng cái bên ngoài rất là đẹp. Trên đời bên kia rất là đẹp. Đối với Đức Phật thì Ngài không dạy chúng ta là phải nhìn cuộc đời bằng mặt bi quan, bằng con mắt sầu mì, chán chường, mà Ngài khuyên chúng ta rằng sắc quẩn chỉ là sắc quẩn, thọ quẩn chỉ là thọ quẩn, tưởng quẩn chỉ là tưởng quẩn, hành quẩn chỉ là hành quẩn, thức quẩn chỉ là thức quẩn, thức quẩn chỉ là quẩn thôi. Và đến nhận thức với chánh trí đúng là thực tế là đó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Tại sao chúng ta nhận thức như vậy? Cái gì đó nó đến và nó đi, bảo rằng nó của mình thì thực sự biết sao của mình. Chúng ta rất thích hình ảnh của những chiếc lá trong chùa, bởi vì đó nhất nó bài kinh Đức Phật dạy. Nếu Ngài Chi Tỳ Kheo, những chiếc lá vàng rơi trong thân chùa Kỳ Viên này có người đem hốt đổ xuống hố rác hoặc là đổ kia thì các thầy có buồn không? Mà Đức Thế Tôn không. Tại vì sao? Tại vì lá vàng là lá vàng, nó không thuộc về quả hết. Chúng ta vẫn thường khổ, chúng ta vẫn thường cố chấp cả nó là ta, là của ta, sự giả của ta. Và do vậy cái vấn đề của chúng ta không phải là vấn đề là mình có mình từ bỏ sanh tử rồi mình là ai, mình sẽ thế nào, mình đánh mất đi. Mà vấn đề là chúng ta có chịu nhả ra, có thể chịu buông tay, có chịu phóng tay, có chịu rũ bỏ cái sự tham chấp là đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta. Nếu mà mình còn nghĩ như vậy thì mình rất khổ. Có gì mà để chắc rằng hơi thở vào là của ta, hơi thở ra là của ta? Có gì để chắc rằng những cảm thọ nó tự sanh tự diệt, đó là ta, là của ta? Chúng ta thấy rằng cái gì mình cũng muốn hết thì mình khổ, cái gì mình cũng chắc thì mình khổ. Tại vì sao vậy? Có những người bất mãn với trời mưa, có những người không ưa trời nắng, nhưng mà nắng mưa thì nó là bệnh của trời. Chứ nó tự nhiên nắng đến, rồi mưa đến, thời tiết ngày rồi đêm đổi thay. Nếu chúng ta quá nặng lòng về chuyện đó thì chúng ta khổ. Chúng ta tự mình chút khổ thôi. Chứ để làm gì? Là tại vì mình sắc thuộc. Một chuyện ý tưởng khác về sự tham cầu đối với hiện hữu là thật ra chúng ta luôn luôn tựa trên sự bám víu của mình và cho rằng sự bám víu đó đó là hạnh phúc. Cái gì mà nó hiện nó xảy ra trong cuộc đời của mình, từ chiếc xe tới cái điện thoại, một người tình hay là một cái nhà cao cửa rộng, cái gì đó, cái cảm giác được làm chủ, cảm giác được thụ đắc, cảm giác đó là ở trong tầm tay của mình, cảm giác không là mình hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta quên hẳn đi rồi, chính cái cảm giác đó nó khiến chúng ta tiến diệt, suy nghĩ một chiều. Cái thứ gì ở tại đây mà chúng ta không thấy được cái khách quan, tất cả những thứ đó nó có cái tự tánh riêng, nó giống một cái bình hoa thật đẹp. Chúng ta chinh vào ngày lễ rồi một hai ngày qua tự nó tàn, nó úa, nó héo đi, chúng ta hoàn toàn bất lực. Có thể chúng ta bỏ thêm một chút aspirin vào cho cái bình hoa nó lâu hơn, nhưng mà rồi nó cũng sẽ tàn. Có thể bình, có thể nó là một chậu lan mà chúng ta sẽ giữ nó đẹp ở trong 4 năm tháng, phải nó có thể tồn tại đẹp trong 4 năm tháng như một thứ phong lan nào đó, nhưng mà rồi tâm của chúng ta có gắn bó kháng thích trong 4 năm tháng không? Vài ba bữa là chúng ta cảm thấy rất là hờ hững, cảm thấy rất là bình thản với hình ảnh của chậu lan đó. Như vậy thì cái thế giới của tham cầu, của dính mắc, nó là thế giới rất là tiến diệt. Nó không phải là thế giới của tuệ giác. Thế giới tuệ giác đó, nó là một cảnh giới thật sự. Của trung cực. Nó ra sao thì nhận thức nó như vậy. Nó xanh thì biết nó xanh, nó diệt thì biết nó diệt. Nó thuộc vào vật chất, biết thuộc vào vật chất, không thuộc vào vật chất, biết không thuộc vào vật chất. Nhưng mà để đạt đến cảnh giới khách quan đó, nó không thể bằng cuộc tâm tham sắc được. Vì vậy thứ gì khi mình lo lắng là chấm dứt sinh tử thì mình không còn hiện hữu, mình sẽ là ai, những câu hỏi đó đối với một người tu thật không có đúng chỗ. Chúng ta đúng chỗ là chúng ta phải có cái hình ảnh toàn diện sự bất định của nó. Chúng ta đặt đúng chỗ là chúng ta thấy được cái tính chất vô hộ vô chủ. Chúng ta có cái nhìn toàn diện là chúng ta tự hỏi rằng cái tâm mà dính mắc tham đắm với sự hiện hữu của ngữ này, nó là một loại tâm như thế nào. Và cái tâm khách quan nó phải đến từ cái tâm rất là chánh niệm. Một ngày nào đó là chúng ta có khả năng để lắng lặng nhìn hơi thở vào, biết là hơi thở vào, hơi thở ra, biết là hơi thở ra, hơi thở ngắn, biết là hơi thở ngắn, hơi thở dài, biết là hơi thở dài. Không có bắt nó phải thế này, không đòi hỏi phải thế kia, không bực dọc, không muốn thế này, kể cả mình muốn mình phải rất là thanh thản như thế. Thì thưa quý vị, cái gì nữa nó không đơn giản đối với hơi thở và cũng không đơn giản đối với sự sanh tử. Thì có lẽ là chúng tôi định nói về hai bài kệ, một bài nói về sanh y, còn bài nói về vô minh. Nhưng mà có lẽ thì giờ đã hết cho đó. Phần nói về vô minh chúng ta sẽ nói về ngày mai. Tại sao lời nói về cái buổi tới. Và cũng theo lời của sư tọa tự sư thì chúng tôi và sư tọa tự sư sẽ cố gắng để thu dọn tất cả những bài kinh gian dở của chư tăng giảng chưa xong giảng cho hết. Và sư thưa và sư sẽ trở lại với quý tại kinh hay phát triển quá. Đúng ra đó là một cái sự tùy quán cho hai phương diện, chứ không phải là có hai phát triển quán. Và trước khi trên trong bài kinh này rất là lợi lạc nếu chúng ta có thể được áp dụng vào đời sống hàng ngày. Bây giờ thì bước lại tại đây và chúng ta bước vào phần thảo luận. Hôm nay thì chúng gì chúng ta có thường gọi giới siêu để có đề đến pháp tính là tốt quá. Bây giờ mà được có hai vị giáo sư vào trong rung là hoan hỷ rồi. Mà thưa thầy sư, thầy đó có nghe được không? Nếu thầy đó thầy sư nghe được, thính thầy đó hoan hỷ mới đầu cho buổi thảo luận như hôm nay. Có lẽ thầy đó thầy sư không có mặt ở trước mắt. Xin hỏi đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính có nghe được và có biết được không? Dường như là có sự tổ chức siêu phạm để có tính điều không có mặt ở trong rung bây giờ thì như thế. Có lẽ nếu còn cả sự tổ chức siêu phạm để có tính không có mặt nữa, thì nó sẽ chưa phải là chúng ta phải tiếp tục để chúng ta sẽ tiếp tục phần thứ hai của bài học ngày hôm nay. Là nói gì của vô minh. Thì hôm qua chúng tôi có đề cập đến là bài kinh này đặc biệt Đức Phật thầy dạy về tùy quán về hai khía cạnh. Và nó dựa trên lý tứ đế và giáo lý duyên khởi. Giáo lý tứ đế là những điều của chúng ta đề cập đến hôm qua và hôm nay trong hai phần đầu. Và bây giờ chúng ta bước vào kế tiếp là về vô minh. Thưa quý vị, vô minh được hiểu ở đây tức là sự mũi lực, không có thấy rõ, không có biết rõ, không có ý thức. Và chúng ta gọi là thấu, gọi là thấy rõ đó, là một cái thấy đó có tính chất là xuyên suốt, xuyên suốt đó, một cái thấy có tính chất là toàn diện. Cái thấy nó có tính chất là nhân quả. Đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Nó tương tự như ở trong cuộc sống này, chúng ta thấy có hai hạng người. Một hạng người dễ biết than thở khi gặp những khó khăn, lúc nào cũng than thở, than thở hết chuyện này than thở chuyện kia. Nhưng cũng có người khác khi gặp khó khăn thì người đó là nghĩ đến là tìm ra cái giải pháp, có thể giải pháp là từ bối cảnh hay là cái giải pháp là từ trong cái nhận thức đồ đại của mình. Và ở đó thì chúng ta sẽ thấy rõ là tại sao đời sống bị dẫn dắt bởi vô minh. Nếu có một ngày quý vị đi trên chiếc xe bus, nhiều người như là tính toán chúng tôi cũng đi, mình ngồi nhắm mắt lại lắng nghe cái những câu chuyện mà mọi người bàn ở chung quanh, bàn về gia đình, bàn về bạn bè, bàn về cộng đồng, bàn về sự hơn thua. Và nếu chúng ta nghe thật kỹ, chúng ta thấy rằng chúng ta thích thị phi, thích trách móc nhiều hơn là tìm phải được một giải pháp. Cái đó là Phật của vô minh, Phật pháp của vô minh. Ví dụ như là hai vợ chồng sống với nhau rồi chia tay, người sống đồ non, người sống gốc rễ, bây giờ tất cả chỉ là dĩ vãng. Nhưng người chồng người vợ cứ nghĩ về dĩ vãng đó, lên cái dĩ vãng đó để buộc phiền, để sắc mất, để sầu muộn, để làm nó ám ảnh cả đời. Đặc biệt là bị già, cái đêm chuyện nói với con cái sắc mất, ba của tụi bây ngày xưa là vậy, má tụi bây là như vậy. Chuyện đã qua rồi, hai người đã sống ở hai nơi rồi, và mỗi người đều có một cái thực tại trước mặt, một thực tại trước mặt để đối diện. Với một không thì ta cũng tiếp tục lặn vào tiềm thức để đi phi nghi quá khứ, phải nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, rồi ta cảm thấy rằng điều đó hoàn toàn hợp lý. Mình đã bị người khác phụ lòng, mình đã bị người khác phụ bạc, bây giờ mình là người có quyền trách móc, có quyền quyền của, có quyền hận, có quyền thù. Tại sao mình không thể tìm giải pháp gì khác hơn? Thì chúng ta sống trong sự vô minh. Với một người có một sự vô minh, cái khổ cũng không nhận thức rõ, mà cái nhân sinh khổ cũng không nhận thức rõ, thì nói gì đến sự diệt khổ, và con đường dẫn đến sự diệt khổ. Cái khổ chúng ta là ở đâu, nó bắt nguồn như thế nào? Lát nữa sau giờ học, cái Phật tử nó chỉ điện thoại cho một người nào đó, bỗng nhiên người ta chê này, hay là nói là ông A và B là đã nói xấu về chị như vậy, nói xấu về anh như vậy, rồi nó ra phiền não. Và mình truy ra cái phiền não nằm ở chỗ nào, cái khổ nó nằm ở cái chỗ nó tới đến từ đâu, thì mình nói rằng đến từ cái người mà họ nói xấu mình. Nhưng mà chúng ta cũng không chắc nhận, chúng ta cái người mà chuyển lời đó họ chuyển cái trung thực hay họ chỉ nói phóng đại. Nhưng mà có một điều chắc chắn là chính do cái sự thiếu bản lĩnh, thiếu sự tu tập của chúng ta, và chúng ta đâm ra phiền não. Mình luôn luôn nói rằng cái khổ mình là do người nào đó, nhưng A và B, nhưng thực sự mình không biết chính được. Và rất là hoan hỷ là được ví Phật tử biết, chúng ta biết là sự tội thầy siêu đã có mặt. Xin hỏi sự tội thầy siêu, mình thưa tội chúng ta, bây giờ sự tội có nghe được không? Nếu sự tội thầy siêu nghe được, xin kính thưa tội hoan hỷ trả lời cho câu sự đầu tiên. Dạ vâng. Và thưa tội thầy siêu, hôm nay chúng ta có đề cập đến một cái từ vựng gọi là sanh y, và trước khi mà chúng ta đi vào thảo luận thì đó là thánh thượng tổ hoan hỷ sự tổ giúp định nghĩa cho cái chữ ngày trước. Tại vì cái phương diện ngữ nghĩa, cái phương diện ngôn ngữ, cũng như là ý nghĩa thì chữ này không phải là chỉ dễ dịch, không phải là một chữ dễ hiểu. Thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ định nghĩa cho từ ngữ này, thỉnh Thượng Tọa.
Nhưng mà hai giờ thì xin hỏi gì có nghe được chuyện tôi nói không? Là xin hỏi mình gì? Các bậc thiền tu đức kính thưa quý Phật tử, thì Phật tử gọi là Bồ Tát Tất Cả Giác. Chúng ta tách ra làm hai. Chúng ta tính đến ở đây nữa, có nghĩa là duyên. Khi duyên vô chúng ta nói là hành có mặt là do duyên vô minh, thức có mặt là do duyên hành, gọi là ấu cha bát chi gia sang hà, sang hà bát chi gia duyên nhân nào. Được rồi, thì như vậy ở đây khi mình nói đến khổ khổ hiện hữu là do duyên sanh y, cũng gọi là của bậc thánh tất cả gia. Đây đó chúng ta tất cả cũng chỉ chữ chữ tất cả gia nó dễ hiểu rồi, cái chữ gì đó nó không có cái gì đó đối chữ bậc thí gọi là sanh ưu tiên. Chỉ sanh ưu này tức là có gì mà khất phục làm cho có cái sự khác mà thì như vậy gọi là sinh đi. Nhưng mà thường thường và trong chú giải giữa sức thì chú thì đơn y thì nó có nhiều nghĩa như cái thân ngũ quẩn cũng gọi là sinh ly, bởi vì nó do cái sự kết buộc nhiều cái yếu tố, ví dụ như nghiệp luân hồi mới dẫn đến cái quả luân hồi, trong cái quả luân hồi đó nó có sức danh sắc vô bất, như vậy toàn bộ cái sanh hữu này được gọi là thành y. Nghĩa thứ hai là chữ thành y đó là cái đó chúng ta gọi là muốn thành y. Còn nghĩa thứ hai gọi là thị thảo thành y, tức là chỉ cho thị thảo linh hồn. Thiền ở linh hồn ở đây vô minh thế phủ là thiền ở linh hồn. Những cái thiền ở đó nó tạo ra đế tâm, ở trong bài kinh của Đức Phật này ở thí dụ về cái cuộc đấu tranh ba khối dục giới, giới của sắc giới, ví dụ là vi vụ hạt giống được gieo cơn thịt vi vụ đó cũng giống như là chỉ cho chân nghiệp, nghiệp linh hồn và chất đất ẩm ướt, cái chỗ ẩm ướt của đất, tức là phiền não và ái tham, thì cũng giống như là cái chất ẩm ướt của đất. Thì ở đây khi mà chúng ta nói cái nghiệp linh hồn của cái sạch giống để tạo ra cái thân vụ mới, thì cái thân vụ mới đó gọi là sinh y. Cái đâu còn ngủ sinh y, nó đi qua đến sự thảo sinh y. Bởi vì cái sự tái sanh của chúng sanh ngoài cái nghiệp hữu của sanh hữu ra, thì nó có, nó còn có cái sự liên quan dính dắt đến cái phiền não. Nếu mà không có những cái phiền não nhiều của nhân thái thì không thể nào mà cái hành động đó nó sẽ trở thành một cái yếu tố dẫn đến quả của linh hồn. Cho nên nó hay chậm, chúng ta nói phiền não sinh y. Từ cái chuyện nào đó nó mới dẫn đến thì cái ngũ uẩn sinh y. Bây giờ nói chung á, tức là cái chữ của cái khí, tức là họ cái sự nghiệp chất chứa hay là cái sự khắc buộc, nó liên kết với nhau. Vì có phiền não luân hồi mới dẫn đến nghiệp luân hồi, và nghiệp luân hồi dẫn đến quả luân hồi, và trong cái quả luân hồi đó chỉ cho ta sao quá, tức là cái tự thể tái sanh. Thì chúng ta gọi toàn bộ cái sự kết cấu luân hồi này được gọi là upati và sanh y. Ở trong chữ hán thì xài cái chữ sanh y là gồm lấy cái nghĩa bóng, tức là không có dịch theo cái chữ mà lấy theo cái nghĩa của từ. Bởi vì cái chữ sanh y tức là rơi vào cái gì mà cái sự tái sanh có mặt, rơi vào cái gì cái sự tái sanh có mặt thì cái đó được gọi là sanh y. Ví rồi trong cái tiếng Bali thì cái chủ có thí nghiệm chỉ cho một cái sự kết buộc giữa cái sự điều kiện này với điều kiện khác để là hình thành một cái như là cái vùng máy do có cái này nó liên quan đến cái kia hay nói cách khác tức là toàn bộ khu vực này nó có cái sự liên đới nhân quả liên quan nó cái hình thành thì cái hình thành đó bằng cái sự nhân quả liên quan thì chúng ta gọi là sinh y chỉ cho chuyện nào cũng được mà chỉ cho nhiên đúng rồi cũng được không được đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi và quý vị vừa nghe cái câu hỏi thứ nhất là thuật ngữ của Phật Thích Phật Chánh Giác thì ở đây chúng ta xin biết là ở đây thì những sự vật giới thánh trở lại là một thầy
sát thủ chuyện tôi tập siêu và bây giờ thì xin được hỏi là để đi không tính có nghe được không, nếu để đi không tính đang ở trước máy có thể nghe được thì xin tính để đi không tính hoàn hỷ trả lời cho câu thân lực kế tiếp. Cứ là diện dư là để được tính không có bạn sự máy chào khi tôi từ siêu mới vừa trả lời xong câu giờ thấy thì đoàn thầy sư đưa tay xin thầy hoàng hỷ thẩm mỹ. Nhưng sự tập sư thấy sự tòa đưa tay, không biết là sự tòa muốn cầm nít hay là sự tòa sẵn sàng để nghe câu thảo luận thứ hai. Sự tòa sẽ cho xin và chỉ được không? Bất cứ tập sự một người ta nói rằng nếu mình không có gì để tha thiết hết rồi cuộc sống vô vị, ở đây một người không có gì để chấp thủ
nó có giống cái trạng thái vô vị của một người không có gì để tha thiết không? Hay là một vị không chấp thủ vẫn có sự phấn đấu, vì không chấp thủ vẫn có những giá trị cao quý để hướng tới. Và cái sự không chấp thủ đó nó khác như thế nào với một người sống rất là vô vị? Cái tên thưa bà.
Kính bạch trên sự tự nhận tâm, những kính thưa quý Phật tử, hai vấn đề này khác nhau, có sự khác biệt như thế nào giữa một người sống không có cái gì để tha thiết, vô vị, và một người sống không có trách thù, không có vướng mắc, chưa gì. Một người mà họ không có cái gì để tha thiết, họ sống tẻ nhạt, thì đó là cái cách sống vô vị. Nhưng mà đối với người có chánh niệm, và có trí tuệ để suy xét thấy được cái sự nguy hiểm của cái sự chấp thủ, họ từ bỏ cái sự chấp thủ đó, họ không có vướng mắc, thì như vậy cái đời sống của vị này thật là ý vị. Nó khác nhau tôi là một đời sống vô vị và một đời sống có ý vị. Cái thứ hai nữa là đối với người mà họ sống tẻ nhạt, thờ ơ với mọi chuyện xung quanh, thì đó là cái lối sống tiêu cực. Còn đối với một vị cố quan chết và họ từ bỏ những cái sự chấp thủ dẫn đến cái sự khổ đau, họ bỏ cái chuyện đó, thì đó là cái đời sống tích cực chứ không phải là. Nó khác nhau ở chỗ, nó khác nhau với cái người kia, người kia là cái đời sống tiêu cực, còn đây là đời sống tích cực. Như vậy hai cái hình ảnh, một vị mà không có thủ trước, một vị không có chấp trước, và cái hình ảnh của một người họ sống tẻ nhạt, thiết tha một cái gì, thì hai cái đó, hai cái hình ảnh đó sẽ tương phản với nhau, một là tích cực, hai là đời sống tiêu cực, và một là đời sống có ý vị, và hai là cái đời sống vô vị. cho khác nhau ở cái chỗ đó. Chúng tôi xin được cơ trả lời cái câu hỏi của chúng ta dành tâm như vậy. Không biết là Đức Phật chánh giờ này có mặt ở trước mái chưa? Quý vị như MC nào liên lạc với Đại Đức Phật Thích Quan Thế Âm giúp được cho, vì lúc này cái thời gian này là cái thời gian chỉ có 3 vị giáo sư trong kinh thôi, nên xin hỏi về Đức Phật Thích Quan Thế Âm không?
Speaking to the Shiva. To the Shiva, bây giờ thì nếu mà chỉ có sự tập trung và sự để ở trong rừng thì chúng ta có hai cách. Hoặc giả là sư huynh nêu được một câu hỏi và sư đệ sẽ trả lời, hoặc giả là sư đệ sẽ nêu một câu hỏi để sư huynh tiếp tục trả lời. Thật sự người ta nói là có hai việc là không sẽ lứa thì một em, không một em sẽ lứa, chắc mình phải chọn một trong hai. Thì không biết là sư huynh muốn đưa câu hỏi hay là sư huynh muốn tiếp tục trả lời xin sự thân sự.
Hôm nay là sư đệ đã giảng bài cho nên trong cái phần thảo luận này xin sư đệ đưa nêu câu hỏi thì sư đệ sẽ trả lời. Nó cũng còn không còn thời gian bao lâu, chỉ hoàn thiện hai câu hỏi nữa thì là chúng ta hết giờ thôi, nên suy nghĩ đưa ra cho hai câu hỏi. Đến cái câu hỏi thứ ba thì chúng ta sẽ xong rồi sẽ hỏi tiếp câu hỏi thứ tư để có thời gian thì để nghỉ. Xin mời chị đi.
Sao tôi chuyện của sư huynh? Thế bật sư huynh như vậy thì
xin được thỉnh sư huynh hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Ngày hôm nay chúng ta nói nhiều về cái khả năng mà chúng ta giảm chán đối với sinh tử. Mình phải nói rằng đối với cái khổ, đối với sự hiện hữu của năm quẩn đối với sinh tử, và muốn đạt tới sự giảm chán không phải là sự đơn giản. Nhưng mà cái tâm trạng giảm chán đó, giảm chán đối với sinh tử là cái tâm trạng của một người chán đời tự tử. Hai tâm trạng nó phát triển đến là sinh sự đời sự hoàn hiểu đó rõ cái tính được rồi.
Trên cái mục thời gian thì tính bản chất là cái sự nghĩ phục tử. Về ý nghĩa này thì cũng là tương tự như cái ý nghĩa của câu hỏi thảo luận phi nãy, tức là hai cái tâm trạng hồi nãy là hai hình ảnh, còn bây giờ chúng ta nói hai cái tâm trạng. Cái tâm trạng làm chán xây dựng được từ cái tâm trạng đó là một cái tâm trạng của một người có trí tuệ suy tư, họ làm chán họ tìm cái lối thoát. Còn cái tâm trạng của một người chán đời có ý muốn tự tử là một người họ thấy cuộc sống của họ rơi vào cái bế tắc không có lối thoát. Họ rơi vào một tình trạng bế tắc không có lối thoát, cho nên họ nghĩ rằng họ chấm dứt đi mạng sống này để họ có thể họ y trị, hoặc là họ có thể họ tái sinh ở cảnh giới khác. Họ nghĩ như vậy cho nên họ tự tử. Thì tâm trạng đó là tâm trạng của người không có trí tuệ. Còn cái tâm trạng của một người nhàn chán sinh tử đó, thì họ thấy xa hơn bằng cái trí tuệ và nghĩ rằng cái sự sanh tử luân hồi mỗi một lần tái sinh hiện hữu ở cõi đời này là lần đau khổ. Do đó họ suy nghĩ bằng cách nào để chấm dứt sự đau khổ, rồi họ mới tìm cái con đường như Đức Phật kể lại cho các vị tỳ kheo nghe ở trong bài kinh A Di Đà thì bây giờ ra kinh Tấn Cầu trong bộ kinh về các tỳ kheo khi Như Lai chưa từng được chứng minh chẳng đến giác của người Bồ Tát. Như Lai có cái sự suy nghĩ rằng là nay ta bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ gì, ta hãy đi tìm cách không bị già, không bị chết, không bị sầu khổ gì. Rồi ngày tiếp theo nghĩ như vậy, ta đi tầm cầu, một người đi tầm cầu cái vô thượng an ổn, thoát khỏi khổ ách, ngày đến bệnh. Đây được gọi là thánh cầu với sự tầm cầu cao thượng. thì ở đây có cái gì? Một người mà nhàm chán thì sanh tử nữa. Người có bằng cái trí tuệ thấy rõ cái sự sanh tử, dầu cho có phước luân hồi nữa thì cũng là cái sự kết cục khổ đau. Cho nên người này sẵn sức chán và tìm đến cái pháp bằng cái sự đoạn trừ phiền não, đạt đến một cảnh giới an vui tuyệt đối, tức là không còn cái sự tái sinh nữa. Thì như vậy cái sự nhàm chán đó là cái sự nhàm chán cao quý. Còn đối với người mà họ chán cuộc đời, một có muốn tự tử thì cái sự chán đó là cái sự chán thấp kém, sự chán đó là sự chán tiêu cực của một người mà tinh thần bệnh hoạn. Thì ở đây chúng ta cần phải phân biệt giữa hai cái khác biệt, hai cái tâm trạng khác biệt của hai cái trạng thái chán, hai cái trạng thái chán đời chán thân tử. Chúng tôi xin được trả lời với câu hỏi của chị Thoại Giác Tâm. Xin tỉnh sư đề tiếp tục là một thầy.
Nhưng mà thì từ từ xưa cái tâm mà yểm ly đối với các pháp thế gian, nó có thể đến từ trạng thái thụ động hay không, hay là nó đến từ trạng thái năng động tích cực? Lấy ví dụ như là để đạt đến cái tuệ mà nhàm chán sanh tử đó, thì chúng ta phải tu thiền. Chúng ta ở đây chúng ta nói tu tập quý một xíu. Nhưng mà nếu mà một người thụ động, nghĩa là ở trong cái hoàn cảnh mà thương đau, cái hoàn cảnh khổ lụy, thì người đó có thể từ cái trạng thái bị động đó mà phát tâm cầu giải thoát không? Cái tỉnh sự tổ quan hiển nói rõ về điểm này.
Kính bạch chư Phật tử, kính thưa quý vị, mặc dù nhớ rằng cái tình nhàm chán của một người mà họ cảm thấy bế tắc, không có lối thoát, chúng ta cho rằng sự nhàm chán đó là sự nhàm chán là tiêu cực. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu rằng ở đây mỗi một người có cái nhân duyên. Nhiều khi lúc ban đầu thì người ta nhàm chán như vậy, nhưng mà khi người ta chợt nhận ra là cái trạng thái nhàm chán tiêu cực này nó không dẫn đi đến đâu cả, rồi người đó chỉ cần lấy vào một chút thì nó trở thành một cái yếu tố, trở thành yếu tố giúp cho cái chạy đoán tự lợi. Như trường hợp của thị khu Vô Thị Cát, vị này tu hành cũng chút 13 năm, nhưng mà vị này chưa có đặt chứng được cái gì hết. Cảm cái cuộc sống của xuất gia thì nó đơn điệu, nó không có đạt được cái thành quả. Nghĩ đến là vì vậy chán, không muốn sống nữa. Và khi mà chỉ đến tìm cái con dao để mà tự chỉ mà tự tử, thì trong lúc cảm họ đau đớn do máu từ cổ họng trổ ra, lúc này bị tỳ kheo vô chi cát bật khóc rời bỏ cái niệm và cảnh giác, vì đó dùng cái cảm thọ đó để mà quán niệm và bị đối chứng ai là cảnh, vừa là bắt đầu đột hòa vừa khi đắc bắt đầu quả hai la hán thì đã chưa định giết bè, thì chính Đức Thế Tôn đã đi đến để xác nhận cái sự kiện này, bởi vì ngài chỉ có thể thấy các tôi có thấy một cái luồng khói đen di chuyển từ cái này sơ khác không, mà Đức Thế Tôn có thấy, thì Đức Phật đã bảo rằng đó muốn đi tìm cái sự tái sinh của vị khu vô vị khác. Sau khi biết cái câu biết rõ ý nghĩa này, lặng tâm lên một bài kệ để nói lên cái chết của một vị a la hán đã vượt khỏi tầm mắt của thần tự chết. Lạc ma không có tìm được cái con đường tái sinh, thì ở đây cái gì lạc ma nghe như vậy làm cho hộ thẹn và nghĩ mất. Thì chúng ta cũng nên biết rằng trong cuộc sống của chúng ta nếu như một người mà họ sau khi họ lâm vào cái tình trạng khổ đau quẫn trí, nhưng mà nếu họ được dắt dẫn khai thị thì chính cái tâm trạng khổ đau quẫn trí đó nó trở thành cái đề tài thiền quán cho họ. Hoặc là những trường hợp của ngài Tất Cả Cha cũng vậy, ngài đau khổ đến mức mà điên loạn vì chồng và hai con đều chết trong một ngày, vì sau đó trở về làng nương tựa cha mẹ cho mẹ của mẹ chết một tháng sau, người anh trai cũng bị bạo bệnh mà chết, nên ngài đã trở nên điên loạn. Và khi chân duyên dưng rủi, ngài đã đi đến giữa hội chúng tại trên sông Bến Nắng và được Đức Thế Tôn là thuyết pháp cho ngài nghe, thì ngài tỉnh ngộ. Và sau đó ngài được tịnh độ, ngài tắt quả của đường vườn, sau đó là xuất gia tỳ kheo ni. Và luôn luôn tỳ kheo ni này nếu cái đề tài quán niệm là cái sự khổ mà nàng đã trải qua do đi biệt người thân, Thì đó là cái đề tài thiền quán. Và chẳng bao lâu thì quý vị sẽ thấy chăng. Thế nên ở đây, mặc dù chúng ta nói rằng cái sự khổ làm cho chúng ta chán đời thì đó là một trạng thái tiêu cực, nhưng mà chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta luôn luôn chúng ta phải chuẩn bị cho mình ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta phải có một cái sự năng động tích cực. Chúng ta không để cho chúng ta bị cô đơn và trước cái cảnh khổ đau của cuộc đời thì chúng ta phải vươn lên và đứng dậy, cũng giống như một con voi chiếc của vua mà bị sai lầm và nghe cái hồi trống trận thúc giục để tự mình nhấc chân ra khỏi cái vũng bùn vậy. Thứ hai nữa là chúng ta phải tu tập thường xuyên về chánh niệm. Một cái sự bế nhẹ để nhận biết những gì đang tăng, đang diệt, đang xảy ra. Lúc nào mà cái tâm và buồn chán sẽ khởi, sầu khổ sẽ khởi, lúc đó cái chánh niệm chúng ta biết rõ. Thì như vậy đó cũng là yếu tố để giúp cho chúng ta cải chuyển được cái trạng thái tiêu cực nó trở thành tích cực. Rồi thứ ba nữa là chúng ta luôn luôn chuẩn bị cho mình một cái chi phí, một cái trí tuệ. Và ở đây chính là thể quán để nhận thức được cái trạng thái vô thường, khổ và vô ngã của pháp vô vi. Ba cái yếu tố này, tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác, là ba yếu tố rất là quan trọng. Mà ở trong lời kinh chúng mình xin Đức Phật hay gọi là Atapi Sato Sampajano, tức là diệt tâm, chánh niệm nhận giác. Khi mà bị tỳ kheo có sự diệt tâm, tức là tinh tấn, Atapi là ngọn lửa tinh tấn, thì chánh niệm nhận giác sẽ giúp cho ở vị đó đi đúng theo đường hướng để đạt đến sự giải thoát. Ở trong cuộc sống của chúng ta thì cũng có những lúc là chúng ta tu tập, nhưng mà cũng có những lúc chúng ta tu tập mà chúng ta gặp một cái cảnh nghịch chứ không phải cảnh thuận. Nếu mà thuận cảnh mà chúng ta tu tập được thì đó cũng là tốt, bởi vì cái này nó sẽ làm là của chúng ta được suôn sẻ, được thoải mái. Dù có đôi khi chính cái nghịch cảnh đó mà chúng ta khéo đặt ý và chúng ta thấy vững chắc nội tâm thì lúc bây giờ nó sẽ trở thành một cái đề tài thường quá hấp dẫn thấm thía. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giác lão vừa nêu, và có lẽ đây là câu hỏi sau cùng của bài học ngày hôm nay, bởi vì bây giờ đã được chờ chúng ta biết là thầy sinh viên trần trường lợi lấy trở lại nó muốn với thầy nè.
Sa thú kính chúc mừng sư tổ cô sư. Và rồi chúng ta cũng hoàn tất chương trình ngày hôm nay. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý đại hữu, ngày mai này sẽ có một bài giảng của sư tổ cô sư, sư tổ giảng trong ngày thứ năm, và
xin hỏi thưa thầy sư, vậy thì thầy sư ngày mai thì thầy có giảng được không? Nếu thì thầy sư giảng được thì chúng ta sẽ tiếp tục bài kinh mà thầy đó đang giảng và xa thú. Dạ, ngày mai sau khi giảng thì thầy sư. Chỉ được sinh hoạt hôm nay của trung phổ pháp Bồ Đề Tâm Ma đến đây được hoàn mãn, kính đại lễ sư trụ, đại lễ thầy sư, đại lễ chi công đức. Xin chào và biệt thầy sư. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú, sa thú thần thai, con Tâm Như, thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy cột pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, hội sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện Tôn Đức đã làm các duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Mời Lộc Quỳnh để xin Lộc Quỳnh. Thank you.